Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay là cái ngày thứ hai của cái khóa tu học, thì mình học tiếp Kinh Kim Cang. Thì bữa qua thì Đức Phật dạy cho chúng ta cách hàng phục tâm và cách an trụ tâm. Trước nhất xin hỏi tất cả đại chúng như vậy, quý vị Phật tử có tin Kinh Kim Cang này là như thật như pháp không ạ? Tin không ạ? Phật tử nó lớn lên tin không ạ?
Tin.
Ông Tu Bồ Đề bạch cùng với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, như có chúng sanh nào được nghe những câu trong bài giảng như vậy mà sanh lòng tin thiệt chăng? Đức Phật bảo ông Tu Bồ Đề: Ông chớ nói lời ấy, sau khi Như Lai diệt độ 500 năm sau, có người trì giới tu phước có thể sanh lòng tin nơi những câu trong bài này mà cho đó là thiệt. Thời phải biết rằng người ấy chẳng phải chỉ vung trồng căn lành từ nơi một Đức Phật, hai Đức Phật, ba bốn năm Đức Phật, mà người đó đã vung trồng căn lành từ nơi vô lượng nghìn muôn Đức Phật rồi. Vậy là quý vị Phật tử ở đây là đã vung trồng cái căn lành, đã ngàn muôn Đức Phật rồi. Tin không ạ? Không hả? Nãy nói tin giờ nói không tin. Thì đó là quý vị, nhiều khi thì mình tự ti, nghĩa là mình nghiệp dày phước mỏng. Nhưng mà ở đây Đức Phật nói đó là nếu như mà có người nào mà tin được cái kinh này đó là đã vung trồng cội lành, không phải một Đức Phật, hai Đức Phật, ba Đức Phật, mà đã ngàn muôn ức hằng hà sa Đức Phật rồi. Thì như vậy đó là quý vị thấy đó là ở đây đó là nếu mà mình, nếu thực sự mà chúng ta đã vung trồng cội lành ngàn muôn ức Đức Phật rồi á, thì tại sao mình còn ngồi đây? Giống như quý vị thấy là một thời mà mình gặp được Phật đó, thì mình tu hành đã tăng tiến dữ lắm. Cho nên là trong những cái điều khó đó là không gặp Phật ra đời là cái khó. Nghĩa là khi mà gặp Phật ra đời đó là mình tu hành đó là mình có cái năng lực lớn lắm, mình sớm giác ngộ thôi. Cho nên là một hội Đức Phật Thế Tôn mà thuyết pháp á, là có nhiều người chứng được vô sanh pháp nhẫn, nhiều khi cả hội luôn, và từ sơ quả tứ quả người giác ngộ vô lượng nghìn muôn. Thì như vậy đó, thì mình nếu mà đã thực sự vung trồng cội lành từ nơi vô lượng ngàn muôn Đức Phật rồi đó, thì vậy mình giải thoát chưa? Thì như vậy đó, ở đây là muốn nói đến cái chỗ tin được Kinh Kim Cang đó là phải tin được cái bản tâm mình. Bởi vì đó là kinh này là Đức Phật là nói phá hết tất cả những cái kiến chấp để cho mình an trụ nơi tâm của mình, nhận chân ra Phật tánh của mình. Người nào mà tin vững chắc ở nơi kinh này đó là người đó đã sống được với Phật tánh của mình rồi. Đó là. Cho nên á, mà quý vị biết khi mà đã sống với Phật tánh của mình đó, thì như vậy đó là người đó đã vung trồng cội lành vô lượng nghìn muôn ức Đức Phật. Cái chữ vô lượng nghìn muôn ức Đức Phật là một con số là rất là nhiều, nhưng mà không có là cố định, tức là vô số. Thì mà quý vị thấy đó là khi mà cái người mà nhận ra được cái bản tâm của mình đó là thấy tất cả chúng sanh đều là Phật hết. Phải không ạ? Thấy tất cả muôn pháp đều là Phật hết. Giống như khi mà có một ông tăng mà khi mà đến ngày thạch đầu đó, hỏi đến để mà tham vấn đó, thì ngài thạch đầu mới hỏi đó là ông từ đâu đến. Nó dạ bạch hòa thượng, con từ Giang Tây đến. Rồi bởi vì lúc đó thì Mã Tổ là một 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 lão sư rất nổi tiếng ở Giang Tây, thì nó con từ Giang Tây đến, như vậy ông có thấy Mã đại sư chăng? Nó dạ thấy chứ. Lúc đó ngài thạch đầu mới chỉ đống củi đó, Mã đại sư sao giống đống củi này, thì ông tăng mới ngỡ người ra. Thì như vậy đó, là quý vị thấy đó, là cái cặp mắt của cái người mà ngộ đạo đó là thấy muôn vật muôn pháp đều là bình đẳng như nhau hết, mà thấy muôn vật muôn muôn pháp á là đều là Phật pháp hết. Tại sao như vậy ạ? Bởi vì thấy bằng cái tánh giác. Thí dụ như bây giờ mình nói phiền não là cái khổ đó, tham sân si là cái khổ, nhưng mà cái lúc mà mình khởi tham, lúc mình khởi sân, lúc mình khởi si lên á, mà mình nhìn bằng cái tánh giác á, thì cái hiện tượng tham sân si đó là đã biến đổi. Một cái người mà mình trong lòng của mình á, mình nhìn một cái người họ đang giận lên, mà mình nhìn bằng cái ánh mắt từ bi, ánh mắt giác ngộ, thì cái hình ảnh của cái người đang giận lên á là một cái hình ảnh thực sự là đáng thương, phải không ạ? Còn nếu mình nhìn bằng cái ánh mắt tham sân si phiền não đó, thì cái người đó là cực kỳ đáng ghét. Thì như vậy đó, là nhìn muôn vật muôn pháp đều là Phật hết, thì như vậy phải nhìn bằng cái tánh giác. Thì vậy cái người tin kinh Kim Cang này đó là cái người phải nhận ra được cái bản tâm của mình, phải thấy được cái Phật tánh của mình, thì lúc đó đó là mình mới vung trồng hết vô ngàn muôn đức Phật, phải không ạ? Là cái người đã vung trồng được cái một cái sự vung trồng cái cội lành, nghĩa là được ngàn muôn ức đức Phật vung trồng cái cội lành đó cái cho mình, phải không ạ? Giống như một cái cây mà có ngàn muôn ức người săn sóc vậy đó. Thì như vậy một cái người giác ngộ thì được ngàn muôn ức đức Phật săn sóc cho mình, nghĩa là đối với cái người giác ngộ là thấy tất cả chúng sanh đều là những cái người mà vung trồng cái cội lành cho mình hết. Cho nên cái người thiện tri thức á, là cái người mà giúp mình, mà ác tri thức cũng giúp mình nữa, đó là cái người mà gây chướng ngại cho mình cũng giúp mình tiến đạo. Còn cái người mà tạo điều kiện cho mình tu đạo, cái người đó cũng giúp mình tiến đạo. Cho nên tất cả chúng sanh đều là thầy của mình hết. Mà thấy được như vậy thì mình cảm thấy nó khỏe lắm. Cho nên có nhiều người cứ nói là con hết gặp cái chướng này gặp cái chướng kia, nhưng mà khi mà mình nói ra thì những người ta không chịu, nói là trong cái chướng đó, nhưng mà nếu mình khéo thì sẽ gặp được cái thuận, mình sẽ nhận lấy cái thuận. Nhiều khi mà mình tu mà hết, mà xảy ra nhiều cái chướng nó đến với mình, nhiều cái chướng duyên nó đến với mình. Cho nên là có nhiều vị Phật tử nói là con thường con tụng kinh Kim Cang đó thì thấy nóng quá, cây cối rồi nó héo hết, nhưng mà còn mà tụng kinh Dược Sư Địa Tạng thì có vẻ nó mát hơn, cho nên là con không dám tụng kinh Kim Cang. Như vậy Kim Cang có phải nóng không? Không phải nóng. Bởi vì khi mà nghe đến kinh Kim Cang đó thì phá hết tất cả những cái kiến chấp hết. Mặc dù là họ không có hiểu, nhưng mà họ cũng thể là cảm nhận được cái gì nó rất là không thể nào, không có chỗ bám, không có chỗ vinh đó. Cho nên cảm thấy rất là khó chịu. Nhưng mà khi hiểu được kinh Kim Cang rồi đó thì mới thấy đó, khi mà cái tinh thần kinh Kim Cang đó là một cái tinh thần khiến cho con người ta giác ngộ, khiến cho con người ta giải thoát, chứ không phải là thường. Cho nên vì vậy đó, là cái người mà tin được cái kinh này đó là cái người đó là phải nói là đã có cái cội, dung trồng cái cội lành rất là nhiều, mà cái cội lành đó là từ nơi vô lượng vô số đức Phật vung trồng. Thì như vậy mình nếu mình hiểu như vậy thì mình nghĩ là rất là gần gũi với mình. Chứ thật ra bây giờ mình nghĩ là mình đã nhiều đời vô lượng vô số kiếp mà mình được gần gũi nhiều Đức Thế Tôn như vậy, thì thực tình thí dụ như là một vị Phật ra đời đó, đến một vị Phật nhập diệt đó là rất là lâu. Thí dụ như bây giờ hiện tại là Đức Phật mà thời Phật Thích Ca mình cũng không có gặp được nữa, bây giờ mình mới ra đời. Nếu thật sự nếu mình đã gặp Đức Phật Thích Ca mà trong cái pháp hội nào đó mình tu, chắc mình không còn lăn lộn như bây giờ đâu. Đó là, cho nên là đã hơn 2500 năm rồi mà mình vẫn còn mặc dù hiện giờ vẫn còn nghe danh hiệu, vẫn còn thấy cái hình tượng, mà gặp Phật sống cũng chưa phải là dễ nữa. Mà đến khi giáo pháp của Phật Thích Ca mà không còn nữa, mà đến lúc mà tuổi thọ con người ta chỉ còn 10 tuổi thôi, rồi đến khi mà thập ác nó phát triển quá mạnh đó, thì lúc đó có một số người họ mới đi vào trong ẩn trong rừng núi, cái họ mới nghĩ rằng là sở dĩ mà mình khổ đau như vậy là bởi vì mình tạo thập ác, cho nên giờ mình phải tu thập thiện. Và những người mà tạo thập ác đó đều là chết hết, mới sanh ra 10 tuổi chết rồi. Nghĩa là lúc đó là người ta cái cầm một cái cọng cỏ cũng thành dao để mà giết nữa. Cho nên trong kinh A Hàm diễn tả như vậy thì quý vị Phật tử nghĩ tin cọng cỏ đâu thể giết người được, nhưng bây giờ mình thấy có thể giết người được. Trong cái thực phẩm thức ăn của mình đó, đến một lúc nào đó là tất cả những thức ăn nó trở thành những độc tố khiến cho mình chết hết. Thì như vậy đến một lúc nào đó thì tuổi thọ của người ta giảm 10 tuổi đó, thì những người ác chết hết, thì còn những người thiện bắt đầu họ tu hành đến 84.000 tuổi, lúc đó Đức Phật Di Lặc mới ra đời. Thì quý vị nghĩ là lâu không ạ? Thì giờ ở đây nói là vun trồng căn lành từ nơi vô lượng nghìn muôn Đức Phật rồi, thì mình thấy là cái chuyện đó là mình cũng hơi khó. Nhưng mà cái có thể mình cảm nhận được là từ nơi cái Phật tánh của mình nhìn tất cả những hiện tượng, tất cả mọi người bằng cái tánh giác, bằng cái Phật tâm của mình, thấy tất cả mọi chúng sanh đều là Phật hết, và tất cả vạn Phật, vạn Pháp đều là Phật hết, thì lúc đó là mỗi thời thời đều được chư Phật vun trồng cội lành cho chúng ta. Thì như vậy đó là mới rõ được cái chỗ, cái ý nó sâu ở cái chỗ này. Như có ai nghe những câu trong bài này sanh lòng tin trong sạch, những đến chừng nửa khoảng một niệm tu Bồ Đề, Đức Như Lai đều thấy đều biết, những chúng sanh đó đặng phước vô lượng dường ấy. Tại vì sao? Vì những chúng sanh đó không còn ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, không còn có tướng pháp, không còn có tướng phi pháp. Tại vì sao? Vì những chúng sanh đó đều nếu trong lòng chấp tướng thời chính là ngã nhân chúng sanh thọ giả. Tức là Ngài nói rằng như có ai nghe những câu trong cái bài này đó mà sinh một cái lòng tin trong sạch trong khoảng một niệm thôi. Nghĩa là trong cái bản kinh này chỉ cần một cái niệm tin trong sạch. Bây giờ quý vị nghĩ coi cái niệm nào là cái niệm dơ, cái niệm nào là cái niệm sạch. Cái lòng tin nào là cái lòng tin mà nó trong mà nó sạch. Cái chỗ này mình mới thấy được. Chứ nhiều khi mình nghĩ là mình bây giờ mình đang tin nè, nhưng mà chưa phải cái niệm đó là cái niệm trong, và niệm nó niệm sạch đó. Niệm trong là niệm gì ạ? Niệm trong là niệm vô niệm đó, đó mới là niệm trong. Chứ còn có niệm là nó đục liền à. Ví dụ như là bây giờ là mình cái câu nói là ví dụ như mắt xanh nhìn trần thế đi ha. À, là cái một cái ánh mắt đó, là mắt xanh đó là nó không có sống trong đó. Nghĩa là cái sống thiện hay là cái sống ác nó đều che hết. Ví dụ như cái gương sáng đó, mình để một cái vật nào mà ở trước mặt mình đó, dù coi cái vật đó là thiện hay là bất thiện nó cũng che cái gương đó. Thấy không ạ? Mà cái sáng, cái niệm mà nó trong sáng mà nó không có vẩn đục đó, tức là phải nói là cái chỗ vô niệm. Thì nghĩa là cái người nào mà ở nơi kinh này một phen mà dứt niệm, trong khoảng mà dứt niệm đó, nghĩa là trong cái khoảng mà dừng hết tất cả những cái tâm tưởng lại, lắng lòng lại, thấy nghe bằng cái trực giác sẵn có nơi chính mình đó, mà cái sức hiện hữu đó, thì đó là cái chỗ đó là cái phước đức và cái công đức cái vô lượng đó. Thấy không ạ? Tại sao vô lượng? Bởi vì không có ngàn mé, gọi là vô lượng. Rồi không còn niệm, tức là không còn hạn lượng. Ví dụ như bây giờ mình nói là cái tư tưởng của mình đó là mình nghĩ đến một cái góc độ nào đó, dù mình nghĩ lớn cách mấy thì cái nó vẫn còn chừng hạn. Cái chỗ mình không nghĩ tới được á là mới là cái chỗ đó vô lượng, phải không ạ? Ví dụ như bây giờ mình nghĩ đến con số tỷ 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 là vẫn còn, phải không? Nhưng mà những cái mà nó quá hơn cái suy nghĩ của mình. Ví dụ như bây giờ mình chỉ thấy ở trên là vầng mây bầu trời, nhưng mà ngoài cái hành tinh này, ngoài cái thế giới này đó, thì mình không thể nào thấy được. Thì mình nói cái chỗ đó cái chỗ không cùng tận. Cái chỗ mà không còn suy nghĩ nữa mới là cái chỗ không cùng tận. Thì như vậy đó là chính cái chỗ mình dừng tâm niệm lại, thì cái công đức nó trở thành nó vô cùng, nó vượt ngoài hết tất cả. Cho nên là mình có cái khả năng lớn lắm, chứ không phải không có khả năng. Nhưng bởi vì nó bị bó rọ trong cái tâm thức, tâm thức của mình, những cái suy tư nghĩ tưởng, những cái tâm hướng, những cái tâm hành, những cái tham sân si phiền não nó bị bó rõ ở trong đó. Thì một phen mà mình tháo được những cái cút đó, thì tự nhiên mình cảm thấy là mình sẽ được giải thoát đó. Mình bị trói buộc là do những cái tư tưởng, những cái tâm niệm đó. Cho nên bây giờ vì vậy mà mình buông là vậy đó. Cho nên có thằng bé đó nó thèm kẹo. Bữa nó mẹ nó đi chợ cho nên cứ rình hũ kẹo, bởi vì mỗi ngày cho thằng cây ăn nhiều quá súng răng. nên bà không cho nó ăn. Bữa đó nó thấy nhìn cái hũ kẹo đó, nó nhìn tròn xe cái con mắt mà nó canh. Bữa đó má đi chợ cho nên nó bắt cái ghế lên, nó mở cái hũ kẹo ra, nó hút một nắm kẹo. Nhưng ngộ cái là khi mà nó nắm cái nắm kẹo đó thì nó rút cái tay ra rút không được, bởi vì cái hũ kẹo đó thì cái cổ nó nhỏ quá, nó thò tay vô được. Nhưng mà khi mình nắm lại thì nó sẽ to hơn như này nè, nhưng mà nắm lại nó to hơn, nó rút ra không được. Thì khi mà nó rút ra không được thì lúc này nó có cái, nó nghĩ đó, mặc dù nó biết rằng nếu mà mình thả cái nắm kẹo này ra mình sẽ rút tay ra được đó, nhưng mà nó không thể nào mà nó thả nổi. Bởi vì nếu mình thả ra mình sẽ không còn cục nào mình ăn, mình sẽ không bao giờ có kẹo để mình ăn. Cho nên nó cứ nắm như vậy mà nó cứ khóc. Đến khi mẹ nó về, mẹ nó thấy nó khổ quá, tại sao con lại khóc như vậy, con không thể nào rút cái tay này ra được, mặc dù con biết kẹo mẹ không cho. Thì nó bây giờ thôi con buông nó đi, mẹ cho con hết hũ luôn. Thì con buông ra một cái, nó buông ra một cái, rồi nó rút cái tay ra được, rất là hạnh phúc, nó được nguyên cái hũ kẹo. Thì như vậy đó, là quý vị thấy đó, là chúng sanh cũng như vậy. Nghĩa là do mình nắm bắt nhiều quá thì tự mình khổ thôi. Thí dụ như là mình nắm bắt, mình chạy theo một cái tư tưởng, mình chạy theo một cái mộng tưởng nào đó, thì như vậy mình chạy theo đó thì mình tự đau khổ, thấy không hả? Mà quý vị thấy cuộc đời của mình kinh qua là đều chạy theo mộng tưởng không à? Thấy không? Kể cả cái vấn đề hạnh phúc cũng là mộng tưởng, mình chạy theo đó rất là đau khổ. Chạy theo bất cứ một cái gì cũng là đau khổ cả. Chỉ không đau khổ khi nào mình thấy cuộc sống mình chỉ là cái tùy duyên đến tùy duyên đi, mình không có theo một cái gì hết, nó tự sanh tự diệt lấy đó, thì lúc đó mình mới hết khổ thôi. Còn này mình nhào vô trong cái sự sanh diệt của nó, nhào vô trong cái guồng máy của nó, cho nên lúc nào mình cũng đau khổ cả. Cho nên bây giờ gặp mà Phật gặp Bồ Tát học kinh đó, thì bây giờ con khổ, hiện giờ con khổ quá nè, nhưng mà ở trong đó mình khổ, mình than, mình cảm giác mình là người chúng sanh rất là tội nghiệp đó, mình khổ, mình khóc lắm. Nhưng mà cái người mà họ không giác ngộ thì họ thấy mình á, thì mình họ cũng đau khổ thiệt. Mình thấy nhiều khi quý Phật tử hay nói là thấy cái bà đó bà khổ quá, chồng khổ, con khổ quá, gia đình khổ, sự nghiệp khổ, khổ quá, bà than mà đau lòng dữ lắm. Nhưng thực ra mình có khổ không ạ? Khổ luôn, đúng không hả? Ở trong dòng nó ai cũng khổ hết. Ở trong đó thì mình thấy khổ thiệt. Nhưng mà với cái ánh mắt của cái người giác ngộ đó, mình thấy một cái điều thực sự cái khổ đó là không có phải là nguyên nhân nào tạo tác đến cho họ khổ, mà do họ nắm bắt nhiều quá, giữ nhiều quá. Khi mà nắm nhiều quá, giữ nhiều quá thì tự nhiên là khổ thôi. Chỉ có một cái thực sự buông đi là mình hết khổ. Bà hai cái người nổi tiếng trong giáo đoàn của Đức Thế Tôn là những cư sĩ hộ pháp, tức là một là ông Cấp Cao Độc, hai đó là bà Visakha. Bà là cái người mà hộ pháp cho Đức Thế Tôn rất là chân thành, dễ thương lắm. Bữa đó bà đến khóc, đến gặp Đức Thế Tôn khóc sướt mướt. Nó bạch Đức Thế Tôn, con chỉ có một đứa cháu trai, nó dễ thương lắm, ai nhìn nó cũng thương hết. Cho nên con rất là thương, bây giờ nó chết rồi cho nên con chịu không nổi, cho nên con khóc. Đức Phật nói này bà Visakha, bây giờ con có thể nghĩ rằng là ở trong thành xá vệ này nếu là đều là bà con thân thuộc của con hết thì con nghĩ như thế nào? Thì bà Visakha, bởi vì bà là cái người hộ pháp rất là có tấm lòng nhân ái, mà nói đó là thật là rất là hạnh phúc, con muốn cho tất cả những cái người dân mà ở trong thành xá vệ này đều là người thân của con cả. Thì Đức Phật có nói này Visakha, con nghĩ như thế nào mỗi ngày ở thành xá vệ này bao nhiêu người chết này, ít nhất từ 5 đến 10 người chết, thì như vậy con khổ biết chừng nào? Nó vậy bạch Đức Thế Tôn, con chỉ xin những người thân của con thôi, không dám nhận cái thành xá vệ này là người thân của con nữa, bởi vì quá sức sự đau khổ đi. Thì Đức Phật mới nói là này bà, này cư sĩ, là con nghĩ rằng đó là nếu mà con có 1000 người thân của con thì con sẽ có 1000 nỗi đau khổ. Nếu mà con có 500 người thân của con thì con sẽ có 500 sự đau khổ. Con có 50 người thân thì con sẽ có 50 cái sự đau khổ. Thì Đức Phật mới nói là này Visakha, chúng sanh khổ là bởi vì chấp thân này là ta và cái kia là của ta, cho nên cái đó mới mang đến cái sự đau khổ. Khi nào tất cả chúng ta đều thấy rằng là không thấy thân này là ta, không thấy những cái thuộc về thân này là của ta, thì lúc đó con mới thực sự là giải thoát. Ngang đó bà ngưng rơi nước mắt, bà hiểu ra được cái ý của Đức Thế Tôn. Thì như vậy đó, là cái khổ của chúng sanh là bởi vì là mình chấp lấy. Cái gì mình cũng chấp lấy, cái gì mình cũng nắm lấy hết. Mà thật ra các pháp là đâu, mình Các pháp đó là như thế thôi. Có những người con không thương cha mẹ chút xíu nào hết mà cha mẹ vẫn cứ thương đó hả? Thì như vậy đó, là mình thấy cái hình ảnh là cái lòng từ của cha mẹ rất là thương con. Điều này là đáng kính trọng, rất là đáng là kính lễ. Nhưng mà thực sự cái tình thương mà nếu mà bằng cái tình thương như tâm từ của Đức Phật thương chúng sanh, tình thương như là cái tâm Bồ Tát thương chúng sanh, thì tình thương đó rất là đáng ca ngợi. Mà cái tình thương trong sự đau khổ, thì cái tình thương đó là chỉ thể ngậm ngùi thôi, chứ không có đáng ca ngợi được. Là bởi vì cái tình thương đó không mang đến thiện pháp. Cho nên có nhiều người vì những cái tình thương mà họ lại có thể chết đi sống lại. Thì như vậy đó, là những cái tình thương đó là nó không mang đến thiện pháp. Cho nên là quý vị thấy đó, là nếu mình không thấy được các pháp là vô thường, các pháp là duyên sinh, các pháp tự nó có bản tính, bản nguyên của nó đó, mà mình trói buộc với nó, mình theo những cái duyên đó, thì mình sẽ đau khổ mà thôi. Cho nên chính vì vậy đó, là ở đây nói là ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức là bốn cái tướng đó. Khi mà mình khởi một cái tâm niệm đó, là nó có bốn cái tướng đó. Nghĩa là khi mình mà vừa khởi ta một cái đó, là nó có ngã có nhân rồi. Bởi vì khi mình nghĩ là tôi nghĩ đó, là nó phải đối với cái gì, nó phải có cái đối tượng, là phải có nhân rồi, rồi phải có cái sự cảm thọ, và phải có chúng sanh ở trong đó, có nhân ngã trong đó liền, phải không ạ? Cho nên ở đây mới nói một cái điều, chỉ cần một người mà khởi một cái niệm trong sạch, trong khoảng một cái niệm mà trong sạch đó, thì cái công đức vô lượng. Mà trong cái khoảng một cái niệm trong sạch đó là không có bốn tướng đó, phải không ạ? Chứ không phải bây giờ mình chỉ khởi à, bây giờ tôi tin kinh này đó, tin vậy đó, thì chưa có phải. Tức là phải khởi khởi cái niềm tin mà lại không có cái bốn tướng đó. Vì những chúng sanh đó, nếu trong lòng chấp tướng thời, chính là chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh, thọ giả. Đó là nếu mà còn một cái tâm niệm đó, thì nó còn có ngã nhân chúng sanh thọ giả. Nếu chấp tướng pháp, chính là chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh thọ giả. Và nếu vì chấp tướng phi pháp, thời cũng chính là chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh, chấp thọ giả. Vì thế cho nên chẳng nên chấp pháp, cũng chẳng nên chấp phi pháp. Đó, bây giờ nói đến là chấp tướng pháp, thời chính cũng có ngã nhân chúng sanh thọ giả, mà chấp cái phi pháp cũng là có ngã nhân chúng sanh thọ giả. Cũng bởi nghĩa đó, Như Lai thường dạy rằng: Này các tỳ kheo, các ông phải biết rằng pháp ta nói ra đó dụ như là thuyền bè, đến pháp còn phải xả bỏ, huống nữa là phi pháp. Đó là bây giờ nếu người nào chấp pháp thì cũng có bốn tướng đó, ngã nhân chúng sanh thọ giả. Người chấp phi pháp cũng có ngã nhân chúng sanh thọ giả. Thì như vậy pháp đó là những cái lời Đức Phật dạy ra. Cho nên Ngài nói pháp của ta chỉ dụ như là thuyền bè thôi. Nhưng mà nếu là thuyền bè đó thì mình cũng không có nên là giữ nó. Ví dụ như bây giờ là mình muốn qua sông, thì qua sông thì cần dùng thuyền bè. Nhưng mà đến bờ thì sao ạ? Thuyền phải bỏ lại. Có người nào mà lên bờ vác luôn chiếc thuyền đi theo luôn ạ? Nó là cái đó là cái vật rất là quý, nhờ nó mà tôi qua được sông này tôi phải vác theo. Thì cũng như vậy là Phật pháp là quý quá, bây giờ là mình đã vác ngộ rồi mình cũng phải mang theo. Đi đâu cũng mang một đống kinh điển, đi đâu cũng xách bộ đoàn tọa cụ đi cho nó quay phong. Nhưng mà thực tế đó thì đó là người vác ngộ rồi đó thì không cần nữa. Bởi vậy khi mà mình chấp vào cái pháp của Phật nói đó là cũng có ngã nữa. Cho nên vì vậy mà quý vị thấy là thời những cái người mà họ học Phật pháp nhiều đó là cái ngã họ to lắm. Có mà những người mà đậu, mình đây mình không có nói là những người mà có bằng những bằng tiến sĩ, những người mà họ học Phật pháp uyên bác mà cái sức tu của họ không có tương ưng đó là họ cũng có ngã, cái ngã cao lắm. Dạ. Cho nên là mình thấy đó là có nhiều vị học cao thâm Phật pháp mà lại không có cái đạo hạnh. Tại vì sao? Bởi vì cái ngã nó chướng, nó che. Đó hả? Rồi được nhiều cái sự cung kính, được nhiều cái sự hầu hạ thì làm sao mà có thể tu nổi. Đó hả? Ở đây thì mình không có phải là mình đã phá cái vấn đề đó, nhưng mà cái ngã nó sẽ lên, nó tương ưng. Nó ngộ lắm. Thí dụ như bây giờ ở địa vị cư sĩ đó, là nó khác. Nhưng để ở vì xuất gia đó là cái ngã nó tăng trưởng theo. Làm sa di thì khác, làm ông thầy tỳ kheo là cái ngã tăng trưởng lên, làm ông thượng tọa là cái ngã tăng trưởng lên. Còn sa di đó thì rầy chút xíu thì không sao, nhưng mà lên tỳ kheo hay lên thượng tọa ai rầy chút tự ái dữ lắm. Tôi là thượng tọa bị rầy. Mà quý vị thấy cái người nhỏ, cái người lớn rầy người nhỏ, người nhỏ ít buồn hơn là cái người nhỏ rầy người lớn. Cho nên đó là mình lên địa vị cao rồi đó, là cư sĩ mà chửi mình đó, mình cảm thấy rất là đau khổ, bởi vì cái ngã thôi. Còn mình mới xuất gia là bị chửi thì cũng đỡ đỡ. Thí dụ vậy đó, mình thí dụ vậy. Thí dụ như là những một đứa nhỏ mà mình rầy nó thì không sao, mà đứa nhỏ xíu mà rầy cái người đó đáng tuổi bà tuổi ông mà nó đi rầy những cái người mà lớn tuổi như vậy thì cái người lớn tuổi cảm giác rất là đau. Bởi vì cái ngã nó sẽ tăng trưởng theo từ cái kích thước. Ở đây là mình nói chung thôi, chứ mình không có nói là từng cái hạng vị. Trên cái vấn đề là cái vấn đề giác ngộ, giải thoát nó cách biệt, là không phải ở trên cái địa vị, không phải ở trên nó bằng cấp, nó vượt ngoài hết. Chứ không phải là tôi có bằng cấp, tôi có địa vị, nhưng mà bằng cấp địa vị này xuống với Diêm Chúa họ cũng đâu có ngán đâu, phải không? Họ quỷ sứ địa ngục ngạ quỷ súc sanh nó ngán mình ở cái chỗ là tự vì mình tu hành mình giác ngộ thôi, đức trọng quỷ thần kinh, chứ không phải là hòa thượng hay là thượng tọa mà quỷ thần kinh mình đó. Họ không kinh ở cái chỗ mình có đủ đức đủ phẩm hạnh thì người ta kinh người ta sợ thôi. Cho nên là khi mà ngài Ngộ Đạt mà ngài mới còn sa di mà ngài thăng tòa ngài thuyết pháp đó giỏi như vậy, cho nên là mới có câu là sa di thuyết pháp sa môn thính chẳng trọng niên cao trọng tánh linh đó, tức là không phải là ở cái tuổi cao mà ở nơi cái tánh linh. Bởi vậy ngược trở lại cái vấn đề đó là ở nơi Phật pháp mình chấp cho là mình được cái này, mình chấp cho mình được cái kia đó, là nó đều có tướng ngã tướng nhân ở trong đó. Cho nên mình thấy là Đức Phật ngài rất là đặc biệt. Cái giáo pháp của Đức Phật đó là không có phải là tạo cái điều kiện cho con người ta trở thành những cái danh vị. Cái danh vị chỉ là tạm gọi tạm có thôi, không có cái gì mà thật có hết. Kể cả cái thân này còn không thật, đừng nói chi cái địa vị. Cho nên có nhiều Phật tử hỏi thầy tu chừng nào lên thượng tọa. Mình quý vị nghĩ như thế nào? Tại vì nó thật tình, nó là mình tu đó, mình để làm gì à? Để giác ngộ giải thoát, chứ không phải tu mà để được lên làm thượng tọa hay hòa thượng. Cho nên là sư ông của mình nói đó, giống như hòa thượng nói đó, là người ta nói tôi là hòa thượng nhưng thực ra tôi là hòa thượng lậu. Từ đâu ai có phong cho tôi đâu, tôi cũng không có đi cho người ta phong nữa. Tôi là hòa thượng lậu à. Nhưng mà người ta rất kính trọng, người ta vẫn kêu là ôn bạch hòa thượng bạch, nhưng mà ngài lại không có thấy cái điểm đó. Cho nên Như Lai nói một cái câu, ngài nói là Thế Tôn, này con đến đây với Thế Tôn. Cái chữ Thế Tôn là thế gian tôn thờ ngài, chứ ngài không phải là tự ngài tự xưng là vậy. Tức là chúng sanh bởi thương ngài quá là họ tôn mình thôi, chứ không phải là tự ngài tôn. Ngài không có tự tôn, mà thế tôn tức là thế gian họ tự họ tôn lên thôi. Còn Như Lai cũng giống như bao nhiêu chúng sanh khác, con điều khác hơn là Như Lai giác ngộ thôi. Cho nên ngài nói là ngài cũng giống như hoa sen trong bùn, ngài cũng lên từ đó. Cho nên là tụi con cũng cố gắng cũng vươn lên từ đó theo cái con đường ta chỉ dạy thôi. Ngài nói ta là bậc đạo sư. Đạo sư là cái gì đâu, là cái người đi đầu thôi, người chỉ đường thôi, người đi trước và chỉ ra thôi, rất là đơn giản. Ngài không phải là cái gì đó mà nó cao siêu, ngài cũng không phải là một cái đấng gì đó thiêng liêng để mà ban phước hay giáng họa. Cho nên là sau này quý vị Phật tử đi chùa rồi cứ cầu xin Phật á, cho nên là rồi cầu xin cái này xin cái kia, thì như vậy mình thấy đúng chánh pháp hay là không đúng chánh pháp à? Thật ra cái lòng tôn kính, mình kính Phật kính Bồ Tát cái điều này rất là tốt, nhưng mà có một điều là không mang đến thiện pháp, bởi vì Phật và Bồ Tát không thể nào cho mình được, nó là như vậy đó. Ví dụ như mình xin cái mà không cho thì mà không thể nào có được á, thì cái việc cầu xin của mình á là nó không có đi đến đâu hết á, cho nên cái việc làm của mình nó uổng dữ lắm, nó vô công. Mà quý vị thấy khi mà mình tin bên ngoài rồi là nó mất đi tự tính cho mình. Trên cái mà Đức Phật có thể cho mình, cái mà Bồ Tát có thể cho mình, đó chỉ là những cái lời pháp giảng dạy và mình phải tự phát huy lên thôi. Cho nên là quý vị Phật tử mà đi New York á là thấy có cái tượng bà nữ thần tự do, phải không ạ? Sở dĩ bả tự do là sao ạ? Bởi vì bả cầm một cái đuốc tuệ, phải không ạ?
Nếu mà không có cái đuốc một của bà nữ thần đó là bà không thể nào nói tự do được. Phải có cái đuốc đó. Cái đuốc đó là mới có thể mang đến sự tự do thực sự. Nghĩa là mình phải phát huy một cái trí tuệ sẵn có nơi chính mình đó, thì mình mới có thể tự do thôi. Mình có thể bỏ hết tất cả những cái tham sân si phiền não trong lòng của mình mới thể tự do thôi. Mình có thể cắt đứt hết tất cả những kiến chấp, những cái quan điểm mà mình do sự quân tập của tâm thức đó, thì mới là tự do thôi. Cho nên là khi nào mình đi ra mình thấy cái nữ thần đó là mình mới thấy được cái sự tự do của bả. Như vậy cái sự tự do của bả không có nghĩa là tự do của mình. Phải không ạ? Mà mình cũng phải phát huy như vậy. Cũng phải phát huy, mình phải cầm cái đuốc tuệ vươn lên. Gọi là thấy cái ánh nhiên đăng đó, sáng suốt, giác ngộ được chứ không thôi là vẫn thua. Thì đây nói là pháp còn phải bỏ, huống nữa là phi pháp. Đó, tức là những cái phi pháp là những cái pháp thường của thế gian đó, là hai cái này là đối đãi, cho nên hai cái này là phải bỏ luôn. Tu Bồ Đề, ý của ông nghĩ thế nào? Đức Như Lai có chứng được quả vô thường chánh đẳng chánh giác chăng? Đức Như Lai có nói pháp chăng? Tức là Đức Phật hỏi ông Tu Bồ Đề đó. Thì ngài ông Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Như con hiểu ý của Phật nói, thời không có pháp nhất định nào gọi là vô thường chánh đẳng chánh giác, cũng không có pháp nhất định nào mà Như Lai có thể nói được. Bởi vì sao? Vì pháp của Như Lai nói đều không thể vinh lấy, không thể nói được. Chẳng phải pháp, chẳng phải không phải pháp. Tại vì sao? Vì tất cả hiền thánh đều do nơi pháp vô vi mà có từng bậc khác nhau. Tức là Đức Phật hỏi ngài Tu Bồ Đề, thì ngài Tu Bồ Đề trả lời rất là chính xác. Đức Phật hỏi đó là Như Lai có chứng được quả vô thường chánh đẳng chánh giác chăng? Như vậy đó là thường á, mình nghe nói Đức Phật của chúng ta sau 49 ngày đó, ngài liền chứng quả vô thường chánh đẳng chánh giác. Reset lại cái ổ điện. Nghỉ ngơi chút đi ha. Tiếp ha, rồi ngài Tu Bồ Đề mới bạch rằng đó, như con hiểu nghĩa của Phật nói đó, thì lúc này thì ngài Tu Bồ Đề đó là liền hiểu được ý của Phật nói liền. Ngài nói là thời không có pháp nào nhất định gọi là vô thường chánh đẳng chánh giác cả. Nghĩa là Đức Phật gọi là vô thường chánh đẳng chánh giác, nhưng mà ngài hỏi đó là ta thực sự là có được vô thường chánh đẳng chánh giác chăng? Thì như vậy thì ngài Tu Bồ Đề nói ngài cũng không được luôn đó hả. Bởi vì sao? Bởi vì đó là vì pháp của Như Lai nói đều không thể vinh lấy. Bởi vì cái danh tự mà ngài đạt được vô thượng chánh đẳng chánh giác đó cũng là cái danh tự. Ví dụ như bây giờ bữa nào mà quý vị mà ngồi thiền, tâm của mình nó an lạc đó, thì cái an lạc đó là quý vị gọi là cái gì à? Cái sự giải thoát trong lòng của mình đó là mình gọi là cái gì à? Nếu còn có cái gọi đó là vẫn chưa có phải là mình đạt được cái sự an lạc thực sự. Đó hả? Còn có cái tên gọi. Tại vì nó vượt ngoài tâm thức của mình mà. Cho chỗ này là phá hết tất cả những cái tâm thức. Cho nên đó là những lời nói của Phật nói ra đó cũng không thể nào vinh lấy được. Mình cho đó là thiệt đó, là mình trở thành chấp pháp, mà chấp pháp cũng có ngã nhân chúng sanh thọ giả ở trong đó. Cho nên là không thể nào nói được, cũng chẳng phải pháp, chẳng phải phi pháp. Tại vì sao? Vì tất cả hiền thánh đều do nơi vô vi mà có từng bậc khác nhau. Mà cái chỗ vô vi là không thể nghĩ bàn. Mà đã vô vi đó là một cái chỗ cảm nhận từ tâm, chứ không phải là cái chỗ cái suy nghĩ, cái tư tưởng của mình được mà có được. Tu Bồ Đề, ý của ông nghĩ thế nào? Như có người đem bảy báo đầy cả cõi Tam Thiên Đại Thiên để làm việc bố thí, phước đức của người đó đặng nhiều chăng? Tức là bây giờ Đức Phật ngài mới ví dụ là nói với ngài Tu Bồ Đề đó, là ý ông nghĩ như thế nào mà có người đem bảy báo. Bảy báo là vàng bạc, san hô, xà cừ, mã não đó, san hô, hổ phách vân vân đó, mình hay nói là bảy báo đó. Rồi đầy cả cõi Tam Thiên Đại Thiên, tức là Tam Thiên Đại Thiên. Cái từ này là nguyên ở trong từ điển Phật học á, là một thế giới. Thí dụ như là thế giới cõi Ta Bà này là chỉ là một cái thế giới nhỏ thôi ha, nhưng mà một cái thế giới mà có thể nói đó là giống như là một cái núi Tu Di chính giữa. Mà thế giới Ta Bà của mình á là gọi là Nam Thiện Bộ Châu, là ở phía nam, bên kia là Tây Ngu Quá Châu, bên kia là Bắc Cô Lưu Châu, bên đông là Đông Thành Thắng Châu, là bốn châu thiên hạ là nằm quanh cái núi Tu Di. Tức là bốn cái thế giới này là có cái sự sống đó. Thì rồi có một mặt trời, có một mặt trăng, có những cái hành tinh mà mình coi mình thấy đó. Rồi ở trên cái đỉnh núi Tu Di, người ta đại khái cho mình hiểu đó, là có bốn cõi trời gọi là tứ thiên vương, mà rồi trên đó tới 33 tầng trời nữa. Thì gom lại như thế đó thì gọi là một thế giới. Thì như vậy 1000 thế giới như vậy đó mới thành một tiểu thiên thế giới. Rồi 1 triệu thế giới, 1 triệu thế giới ha, thì mới thành một chung thiên thế giới. Rồi đến là 1000 triệu thế giới mới thành một đại thiên thế giới. Là ba cái này gọi là Tam Thiên Đại Thiên thế giới đó, là nó lớn như vậy đó. Là ở trong kinh diễn tả mình thấy là nhiều lắm ha. Cho nên mình nói là ở trong cái, không phải là cái thế giới này mà cũng có nhiều thế giới, có nhiều cái sự sống. Cho nên có nhiều Phật tử hỏi đó, là nếu giả chăng mà cái quả đức này nổ tung thì tất cả những chúng sanh ở trên cái quả đức này á đi đâu? Đúng không? Nhưng mà khi mình học trong cái Phật pháp thì trong kinh Đức Phật nói thì thiếu nhiều chỗ đi lắm, đúng không? Cho nên mình đừng có sợ là không có chỗ đi, mà chỉ sợ mình không có tu thôi. Mình thiếu tu thì mình đi những cái chỗ xấu thôi, chứ mình có tu thì nhiều chỗ đi lắm. Nhiều khi đi nhiều chỗ tốt hơn nữa, cho nên vấn đề đó mình khỏi lo. Thì Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, rất nhiều. Tại làm sao? Vì phước đức đó chính là không thực phước đức, cho nên Như Lai nói là phước đức nhiều. Tức là ngài Đức Phật hỏi đó là ý của con như thế nào, khi mà cái người mà đem bảy báo đầy cả Tam Thiên Đại Thế Giới mà đi bố thí, phước đức đó nhiều hay là không? Thì ngài Tu Bồ Đề mới bạch rằng là rất là nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì phước đức đó mà không phải thực phước đức, nên Như Lai gọi là phước đức nhiều. Phước đức mà không thực phước đức. Cái chỗ này ngài nói rất là chính xác. Nhiều khi mình nói là nghe cái kinh Kim Cang thì giống như là nói những cái chuyện mà phá không. Ví dụ như nó là mình phá hết các pháp, nó không hết. Nhưng mà thật ra bây giờ quý vị thử nghĩ coi, các pháp thực sự nó là phải là không hay không à? Đúng không? Thực sự các pháp vốn là không thôi, nó không có gì là thật hết. Kể cả cái thân này cũng là nó vẫn là cái không thôi. Bây giờ là quý vị thử nghĩ á, mình mang cái thân tướng này nè, mình nói là thân mình, phải không ạ? Quý vị ngồi thiền có bị tê chân không ạ? Cái lúc mà mình tê chân đó, rồi mình cái tay mình rờ cái chân này của mình á, mình cảm giác đó là cái chân của mình không ạ? Không phải chân của mình. lúc nào mình tê tê thực tê rồi đó, mình rờ là nó là cái khối thịt nào khác, và mình không có cảm giác nó là thân của mình. Thì vậy nếu nói là cái cảm, không có cảm giác là thân của mình, thì mình mang cái thân này chỉ là mang cái thân cảm thọ thôi, tạm cho là cái thân cảm thọ thôi, chứ không phải thân mình. Thí dụ như mình nói tay của mình, bây giờ tay nó tê hết lên đây, mình rờ không phải tay của mình, mình còn cảm giác thì gọi là tay của mình, không còn cảm giác thì không phải là tay tay của mình, cho đến cái đầu, cái tay, cái chân, cái bụng, đủ thứ của mình đó. Thì như vậy là cái thân này là cái thân cảm thọ mà có, cho nên Đức Phật nói rất là chính xác, vốn là không. Cái cảm thọ nó chỉ là cái không thôi, nó không có thiệt có. Giống như mình ăn mình ngon, cảm thấy ngon, nuốt vô thì hết ngon, đúng không ạ? À, những cái chỗ mà lạnh nóng, tê cứng rồi vậy đó, vân vân, đều thì là cảm thọ. Cảm thọ nó vốn là không. Thì thân này là cái gì vậy? Là không thôi. Cho nên vì vậy mới nói đó. Rồi bây giờ mình có, mình làm, mình bố thí nhiều, mình có phước đó. Rồi mình tậu nhà lầu của cải, xe hơi hay là những cảnh giới chư thiên đi nữa, cái đó là không hay là có à? Vụ cũng vốn không, rất là chân thành, rất là chân thật như vậy đó. Cho nên là mình sống thật sự, cái kiếp người là sống trong cái sự lơ lửng này, trong cái sự ngoan không của các pháp, nhưng mà do cái tâm chấp của mình đó thì cũng có, nhưng mà tạm có tạm thôi, chứ thiệt ra nó không có cái gì mà nó sâu xa hết. Cho nên ngài nói là phước đức mà không có phước đức thì như vậy mới là phước đức, nghĩa là mình có phước đức mà không chấp lấy cái đó là phước đức thì cái đó mới là phước đức. Cho nên có nhiều người giàu nhưng mà họ sống rất là nghèo. Bây giờ mình thấy giống như là cái ông Bill Gates, ổng rất là giàu có, nhưng mà ổng trở thành một cái người rất là nổi tiếng, bởi vì tất cả tài sản đa phần của ông là đưa vào trong từ thiện hết, mà đời sống rất là đơn giản. Nhiều khi ổng vẫn đi vào trong McDonald's, đi vào trong cái Dunkin Donuts ăn cái bánh giống như những người bình dân đi làm vậy đó, mặc cái bộ đồ cũng rất là đơn giản thôi, mà không ngờ ổng là tỷ phú. À, thì như vậy đó là giàu mà lại không thấy giàu, cho nên trở thành mới thực sự giàu đó mà. Cho nên mà còn giàu mà thấy giàu, nhiều khi là chưa giàu mà cũng mình cũng phải tạo cái gì cho người ta biết mình giàu nữa, nhiều khi cái đó thì cũng càng nghèo nữa. Cho nên như vậy đó là mình mới thấy thực sự mình có, mà mình không thấy có thì mình mới thực sự là có. Cho nên là có ông bà già mà đến hỏi ngài Triệu Châu đó, là khi mà con muốn làm được thân nam thì xin thầy chỉ cho con cách làm được thân nam, thân trượng phu đó, chứ còn mang thân nữ thì khổ quá. Thì ngài Triệu Châu mới nói là ông nguyện, bà nguyện cho hết tất cả chúng sanh thành được thân tướng trượng phu, còn riêng bà là đọa xuống địa ngục A Tỳ. Vậy bà nghe bà hết hồn luôn. Nhưng mà thật ra ngài Triệu Châu nói rất là hay, bởi vì thường đó là mình chỉ nghĩ cho cái bản thân mình không à, mình nghĩ cho cái bản ngã của mình, bởi vì nghĩ cho bản thân mình, nghĩ cho bản ngã mình, cho nên mình ích kỷ hẹp hòi, vì ích kỷ hẹp hòi cho nên tham sân si nó dữ dội. Bây giờ mình không nghĩ cho bản thân mình nữa, mình nghĩ cho mọi người, mình thương hết tất cả chúng sanh, mình lo hết cho tất cả mọi người, thì cái tâm đó là cái tâm gì à? Tâm trượng phu. Cái chỗ ngài Triệu Châu nói là không phải thân nam hay thân nữ, mà ngài nhấn mạnh ở chỗ cái tâm đó, tức là thân nam thân nữ giống nhau thôi à. Cho nên có nhiều người nữ rất là vĩ đại, người ta gọi là liệt nữ. Nhiều người nam rất là vĩ đại thì người ta gọi là anh hùng, chứ người ta không gọi là liệt nam, người ta gọi là những người đó anh hùng. Thì như vậy đó là cái anh hùng hay liệt nữ, cái đó là chỉ là những cái người có cái tâm rộng lớn, nghĩ đến người khác, lo cho chúng sanh, lo cho nhân loại. Thì như vậy đó là cái chỗ mà nó siêu xuất. Cho nên á là có phước đức mà lại không thấy có phước đức, tức là mình không có câu chấp ở trên một cái pháp nào hết, thì tự nhiên mình sẽ được giải thoát. Còn như có người nơi ở trong kinh này dẫn đến thọ trì một bài kệ bốn câu vân vân, lại giảng nói cho người khác, thời phước đức này trội hơn phước đức trước bởi vì sao? Này Tu Bồ Đề, tất cả Đức Phật và pháp vô thường, chánh đẳng chánh giác của Đức Phật đều từ kinh này mà có ra. Này Tu Bồ Đề, Phật pháp nói đó chính chẳng phải là Phật pháp, tức là ngài nói đến đâu ngài phá chấp đến đó. Ngài nói nếu mà cái người mà ở trong cái nghe ở nơi trong cái kinh này mà chỉ thọ trì một cái bài kệ bốn câu vân vân, rồi lại giảng cho người khác nghe nữa, thời phước đức trội hơn phước đức của người trước, tức là cái phước đức của cái người mà đem bảy báo cả tam thiên đại thiên ra bố thí đó, là cái phước đức một cái người mà chỉ trì cái kinh này cái phước đức còn hơn cái phước đức của người kia. Thì đó là Đức Phật là so sánh thôi. Bởi vì đó là cái người mà trì cái kinh này đó, bây giờ phải nói đến cái chữ thọ trì. Cái chữ thọ đó, cái chữ thọ đó là một cái sự cảm nhận, phải không ạ? Một cái cảm nhận. Cái trì là gìn giữ, tức là khi mà mình nghe kinh Kim Cang này mà mình giác ngộ, mình giác ngộ rồi đó, mà mình sống được với cái tánh giác này đó, thì cái công đức vẫn hơn là cái người mà làm phước của báo cả tam thiên đại thiên thế giới. Cho nên chính vì vậy đó là theo như cái tinh thần của Đại Thừa đó, là quan trọng về cái vấn đề giác ngộ giải thoát. Cho nên nhiều khi quý vị thấy là mấy thầy ở thiền viện thì ít đi làm từ thiện, phải không? Nhiều khi mình nghĩ là mình tu mình phải đi làm từ thiện chứ, mà đó là phải tu là ăn không ngồi rồi đó. Ở trong chùa có ăn không ngồi rồi như vậy thì có vẻ giống như là nó luống uổng quá. Nhưng mà cái vấn đề của cái người tu á là cái vấn đề khác, cái trọng trách. Thí dụ như cư sĩ đó là cái trọng trách cư sĩ hộ pháp hay làm phước bố thí là vân vân. Còn cái người xuất gia mang cái đặt nặng cái trọng trách khác, nghĩa là làm sao phải giác ngộ giải thoát để mà phổ độ chúng sanh. Tức cư sĩ không làm được chuyện đó, mà người tu là phải mang cái trọng trách đó. Cho nên phải tu làm sao cho mình giác ngộ, rồi để cho mình mang Phật pháp đến cho nhân loại. Thật ra nhiều khi mình nói mình không có phải là tự khen thầy của mình, giống như hòa thượng đó. Cái lúc mà Phật giáo năm 63 đó, là lúc đó là bùng dậy một cái sự tranh đấu Phật giáo mãnh liệt, thì thầy là cái người mà đi lên đỉnh núi chân không cất am tu. Thì lúc đó đó là biết bao nhiêu sự gièm pha nói là hòa thượng mình kiểu như là nhát gan cho nên chạy trốn. Nhưng bởi vì cái quan điểm của sư ông là khác, bởi vì cái quan điểm là phải tu hành giác ngộ mình mới làm hưng thành Phật pháp. Đó là một cái quan điểm. Cho nên vì vậy ngài Xuyển Dương Thiền Tông rất là hợp lý, bởi vì đó là cái quan điểm, đó là quan điểm Đại Thừa, nghĩa là mình giác ngộ rồi mình mới có thể mang đến sự giác ngộ cho người khác. Còn mình mà không giác ngộ đó, mình không có mang đến sự giác ngộ cho người khác. Ông Rudramuti đó là khi mà ông giác ngộ được tự tâm rồi đó, ông bỏ hết cả cái hội Thông Thiên Học và cái hội Ngôi Sao Phương Nam, tức là cả mấy ngàn người ông bỏ, mà trong khi ông là chủ tịch, ông bỏ hết. Ông tuyên bố cái câu sanh giờ, ông nói chỉ cần một người giác ngộ còn hơn mấy ngàn người tụ họp lại mà không đi về đâu. Từ những cái hội đó thiết lập ra cũng là giúp đỡ rồi vân vân, tức là cứu trợ rồi vân vân. Nhưng mà ngài nói một chỉ cần một người giác ngộ thôi vẫn hơn. Bây giờ thí dụ như bây giờ là quý vị có thể là mang cơm xớt bát cho 1.000 người đi, họ đỡ đói nhưng mà thật sự họ hết khổ không ạ? Không bao giờ hết khổ được. Mà nếu mà mình mang đến cái sự giác ngộ đến chỉ cần một người thôi thì họ hết khổ dù họ rất là nghèo. Cho nên vì vậy là cái chỗ mà tu hành giác ngộ hay cái vấn đề nó khác nhau. Cũng vậy, cái người mà cảm nhận được cái kinh Kim Cang, cái công đức lớn là tại sao? Bởi vì cái người đó sẽ được giác ngộ. Đã được giác ngộ thì sẽ không còn trầm luân trong sanh tử nữa. Ví dụ như bây giờ mình làm, mình có phước nhiều còn khổ không ạ? Khổ. Kể cả chư thiên có khổ không ạ? Rất là khổ. Trong kinh Đức Phật nói những vị chư thiên sau khi gần hết phước đó, là những vị chư thiên đó tự nhiên là năm cái tướng si. Ví dụ như là hoa ở trên đầu tự nhiên nó héo đi ha, hay sắc mặt tự nhiên biến đổi đi, áo quần ở thì nó cũng bị tự nhiên nó sắp xếp đi. Thì như vậy đó là bản thân của những vị chư thiên đó là biết rằng mình sắp sửa chết, giống như là những cái cơn hấp hối của những người ở trần gian này sắp chết á, là chư thiên á. Thì cảm giác của chư thiên rất là đau khổ, khổ tột cùng. Mình thấy ví dụ như bây giờ mình sống, mình chỉ có một gia đình, một mái ấm gia đình bình thường, có bao nhiêu người thân đây thôi, và mình sống nhiều khi bản thân mình đó, mình cũng thấy sống là rất là khổ rồi. Có nhiều người nói là nếu mà tôi chết tôi cảm thấy khỏe hơn là tôi sống nữa, cho nên tôi cầu thì sao mà tôi chết, ngủ giấc dậy chết luôn đi cho nó khỏe, sống quá khổ đi. Nhưng mà trong lúc hấp hối cũng cảm giác rất là đau khổ và cảm giác rất là liên tiếp. Hơn nữa một chư thiên mà khi mà thấy một cái lâu đài, giống như là một tiên nam thì cảm cái lâu đài là diệu vợ trên đó, là có cung nữ đủ thứ hết, rồi có đủ thứ những cái thú vui, những cái dục lạc ở trên đó, mà bây giờ bỏ hết rồi thì cảm giác rất là đau vô cùng. Cho nên là càng phước nhiều chừng nào, khi mà họ bỏ càng đau nhiều chừng đó. Cho nên người ta nói là người giàu mà xuất gia bằng ăn mài đổ ruột đó. Cái người giàu mà chỉ cần đứt tay một chút thôi là giống như người ăn mài đổ ruột, mà giống như vậy đó. Bởi vì nó ăn mài nó không còn cái gì nữa, gọi là cùi không sợ lỡ, Nhưng mà còn cái người giàu thì sức một chút quá thì giống như chén kiểu mà mẻ một chút mình chịu không không nổi, còn chén sành hay là cái muỗng dùa đập bể cũng không sao, nó như vậy đó. Cho nên vì vậy mà cái khổ đau là từ đâu à? Từ nơi cái sự mà cái kiến chấp càng nhiều, sung sướng chừng nào thì kiến chấp nhiều chừng đó, giàu chừng nào thì lại càng bảo vệ chừng đó, tâm ngã mạn nhiều chừng chừng đó, ở địa vị cao chừng nào thì mình càng dễ dàng sanh cái tâm ngã mạn. Cho nên là quý vị thấy đó, là cái đó thuộc về thế gian, không bằng một chút của cái sự giác ngộ. Cho nên vì vậy đó, là khi mà mình trở lại đây, ngồi lại đây mà tu học một tuần đó, thực ra giá trị hơn ngàn muôn, cả đời mình ở ngoài lăn lộn không bằng những khoảng thời gian 7 ngày ngồi để tu hành. Nghĩa là trong 7 ngày này mình hướng đến cái sự giác ngộ, hướng đến sự giải thoát, và ít nhiều gì trong lòng của mình cảm nhận được cái nguồn an lạc thực sự. Có những khoảng một cái tâm niệm nào trong sạch, mình tin được kinh Kim Cang này, cái công đức vô lượng, thì lúc đó mình đã gieo trồng nghìn muôn ước đức Phật. Đó là cái chỗ mà quý vị thấy rất là đặc biệt. Này tu Bồ Đề, vị tu Đà Hoàng có thể nghĩ mình là chứng được tu Đà Hoàng chăng? Ông tu Bồ Đề bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, không thể được. Bởi vì sao? Vì vị tu Đà Hoàng gọi là bậc nhập lưu và chính, không nhập vào nơi đâu, chẳng vào sắc, vào thanh, hương, vị, xúc, pháp, đó gọi là tu Đà Hoàng. Tức là Đức Phật nói là nếu mà cái địa vị mà tu Đà Hoàng đó, thì mà có thể nào nghĩ là mình chứng được tu Đà Hoàng chăng? Thì Ngài trả lời là không thể nào được là mình chứng được. Bởi vì sao? Bởi vì vị tu Đà Hoàng là bậc nhập lưu, mà đã nói đến nhập lưu đó thì không nhập vào nơi đâu cả. À, nếu còn có chỗ nhập đó thì chưa phải tu Đà Hoàng. Ví dụ như bây giờ nhập vào thanh, hương, vị, xúc, pháp thì vậy là đâu phải gọi là tu Đà Hoàng, mà phải ly hết tất cả các pháp đó mới gọi là tu Đà Hoàng. Thì như vậy đó là gọi là trong cái tứ quả thanh văn đó, là tu Đà Hoàng là cái địa vị đầu tiên. Người mà nhập vào cái địa vị này đó là 7 lần tái sanh, dù gặp Phật hay không gặp Phật là cũng giải thoát sanh tử. Và đến địa vị thứ hai, này tu Bồ Đề, ý của ông nghĩ thế nào? Vị Tư Đà Hàm có thể nghĩ rằng mình được quả Tư Đà Hàm chăng? Ông tu Bồ Đề bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, không thể được. Bởi vì sao? Vị Tư Đà Hàm gọi là bậc bất vãng lai, mà thiệt không có vãng lai, đó gọi là Tư Đà Hàm. Đến hỏi Tư Đà Hàm đó thì Ngài trả lời: vì vị Tư Đà Hàm đó gọi là bậc bất vãng nhất vãng lai, nghĩa là cái địa vị này chỉ tái sanh một lần nữa thôi là sẽ chứng quả La Hán, mà thiệt không có vãng lai gì cả, đó gọi là Tư Đà Hàm. Tu Bồ Đề, ý của ông nghĩ thế nào? Vị A Na Hàm có thể tự nghĩ rằng mình được quả A Na Hàm chăng? Tu Bồ Đề bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, không thể được. Bởi vì sao? Vì vị A Na Hàm gọi là bậc bức lai, mà thiệt không có tướng bức lai, cho nên gọi là A Na Hàm. Bởi vì cái địa vị này là không có tái sanh vào trong nhân gian nữa, mà tái sanh vào trên một cái cung trời, trên trời thôi. Thì khi mà sanh ra là chứng A Hán luôn đó, là không còn tái sanh nữa. Tu Bồ Đề, ý của ông nghĩ thế nào? Vị A La Hán có thể tự nghĩ rằng mình chứng được quả A La Hán chăng? Ông Tu Bồ Đề bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, không thể được. Bởi vì sao? Vì thiệt không có pháp chi gọi là A La Hán. Bạch Đức Thế Tôn, nếu như vị A La Hán nghĩ thế này, ta chứng được vị A La Hán thời chính là còn chấp tướng ngã nhân chúng sanh và tướng thọ giả. Nghĩa là nếu mà cái người mà A La Hán mà còn thấy mình là A La Hán đó thì vẫn còn chấp tướng. Cho nên vì vậy đó là cái chỗ này nó khế hợp lại ở cái chỗ trong cái tinh thần bát nhã của chúng ta. Mình tụng bát nhã là không chứng không đắc. Cái chỗ không chứng không đắc là quý vị cảm thấy nhiều khi sợ lắm. Mình tu là phải có chứng chứ. Cho nên có nhiều người hỏi là tu có chứng được quả vị nào chưa? À, thấy tu lâu mà có chứng được gì chưa? Mà người nào có chứng á thì người đó là thấy bất bình thường rồi đó. Thấy không? Người nào tự cho mình là chứng đắc là người đó bất bình thường lắm. Cho nên khi mà ở thiền viện chân tâm đó, thì lúc đó thì có một vị cư sĩ. Thì cư sĩ đó thì sau khi dự khóa tu rồi, sau khi đến qua học tu đó, thì vị cư sĩ đó nói rằng bây giờ là đã chứng rồi, đã chứng đạo rồi, mà kể siêu phàm lắm. Nghĩa là con thấy từ trong phòng thầy á là mọc ra một cái cây bồ đề bự lên, nó ra nó che con, che con đang ngồi dưới gốc cây bồ đề đó. Rồi một hồi là thấy ma vương rồi nó đến, diễn tả cảnh giới giống như là Đức Phật vậy đó. Mà cây bồ đề mọc trong phòng Tề Bản, nó Tề Bản đâu thấy gì đâu. Nó cái bồ đề ngộ vậy đó, ngộ vậy đó. Rồi chứng đạo, thì cái sự chứng đạo của ổng làm quá nhiều người đau khổ đi. Về nhà ổng phá tiệm, rầy con cái, cho nên là lúc đó con cái mới định là gọi cảnh sát là để đưa vào nhà thương điên, xém chút nữa là đi rồi. Tại vì thấy tu quá sức là kỳ cục đi, là thấy cái gì nó bây giờ về là không còn cái gì hết, cho nên là cái này là cái chướng ngại, rồi đuổi khách rồi vân vân, rất là đau khổ. Thì lúc đó thì mấy vị đó là đến, lúc là tại mạng nấu ăn thì mấy vị đến cũng là sắc gọt nấu ăn rồi vậy đó, nấu ăn vậy đó. Rồi tại mạng nói là cái khoai tây thì bỏ trong rổ này, cà rốt bỏ trong rổ này, phải không ạ? Rồi củ su là phải sắc bỏ trong cái rổ này. Thì ổng cứ lo thuyết pháp cho tại mạng nghe, ổng bỏ lộn. Ổng nói là bát nhã phải vậy vậy vậy, thầy phải hiểu chỗ này chỗ này chỗ này. Cái ông bỏ lộn, Tề Mạng nói bát nhã đâu có lộn xộn vậy, bát nhã phải minh minh bạch bạch chứ. Thì như vậy là quý vị thấy đó, là khi mình cảm giác mình chứng một cái gì đó thì lúc đó là mình bị chứng đó. Lúc đó là mình chứng đạo. Cho nên đó là cái chỗ giác ngộ của đạo Phật của mình rất là hay. Cái người chứng đạo đó là cái người họ cảm giác là một người rất là bình thường, ta như bao nhiêu chúng sanh khác thôi. Mà những cái lời Ngài nói thì mình không có tin, bởi vì mình quá sức là kính Phật đi. Mình nói là chúng sanh cũng bình đẳng giống như Như Lai, mình nghe là chắc là lời nói Ngài là khiêm tốn thôi, mà trong thực tế là như vậy. Bởi vì cái Phật tánh là nó đồng với nhau, Ngài không thấy có cái pháp chứng. Cho nên là vì thế mà y nơi Bát Nhã Ba La Mật Đa mà chư Phật chư Bồ Tát được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh chánh giác, là có cái trí tuệ mà không còn có chỗ mà chứng, không còn có chỗ nơi. Cho nên nếu ở địa vị A-la-hán mà thấy mình A-la-hán thì như vậy là khổ. Cho nên là lúc nào cũng vậy, cái khổ mang đến chúng sanh rất là nhiều. Ví dụ như bây giờ mình ở địa vị nào, mình sẽ có những cái khổ của địa vị đó. Ví dụ bây giờ mình nói là tôi là địa vị làm mẹ, tôi là địa vị làm cha, tôi là địa vị làm bà, là mình cảm giác là mình rất là khổ rồi. Bởi vì sao? Mình ví dụ mình là mẹ nó, mà mình là mẹ của mấy đứa con, mà mấy đứa con không nghe nó là con mà không nghe lời mẹ, mình cảm giác là đau khổ. Nó như vậy đó. Mình dạy nó không nghe mình nói là nó là bất hiếu với mình cảm giác là đau khổ. Mẹ mà không thấy mẹ, cha mà không thấy là cha, thì như vậy nó quên đi cái tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng họ giả. Ở như thế đó là quý vị đi vào trong cái nhân loại đó, là quý vị cảm thấy rất là hạnh phúc, không có gì là đau khổ cả. Cho nên mình không còn thấy mình nữa, thì tự nhiên á là mình không còn có cái gì gọi là ngăn che mình được hết. Cho nên là cái câu mà thiền sư hay nói là chúc mực bức phòng lưu thủy quá đó, đó là che dày không ngại nước chảy qua. Mình phải để mình, cái tâm mình như là nước vậy đó, tâm mình như là khói đó, thì mây bay đó là chẳng ngại núi cao, mây nó không có chướng ngại gì hết. Còn cái trong cuộc sống mà mình bị chướng ngại bất cứ một cái gì đó, mình biết là cái ngã, cái nhân của mình nó có, cho nên mình phải bóp nát cái ngã của mình đi, thì mình mới hòa quyện vào trong nhân loại, mình mới có thể phổ độ được chúng sanh, và mình mới có thể được giải thoát. Chứ còn thấy còn có cái tướng nào đó là mình khổ. Ví dụ như bây giờ mình là ông thầy, mình nghĩ đó, đã địa vị ông thầy thì phải được người ta kính trọng. Bữa nào mà người ta không kính trọng, mình nói người này là không có bất kính, mình cảm thấy rất là đau. Bữa nào mà vị cư sĩ nào mà quên gặp mình chào hay kêu mình bằng anh thì mình cảm giác rất là đau. Thì vậy đó là mình còn thấy còn có tướng ngã, tướng nhân, còn thấy mình là ông thầy, còn thấy kia là cư sĩ. Cho nên mình không có thể nào giải thoát được. Làm sao mình ở địa vị nào mà mình không thấy cái địa vị đó làm sự trói buộc của mình, thì vậy là không có chỗ nơi, không có chứng đắc. Thì như vậy là ở trong nhân gian mình mới hết khổ, ở trong chùa mình mới hết khổ. Chứ không thôi là tôi xuất gia mà còn nói tôi như vậy, tôi xuất gia rồi mà còn nói những cái lời mà không kính trọng tôi, thì như vậy đó là cái ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, nó có sẵn ở trong lòng của mình, nó tăng trưởng mình không có hay, cái đó vẫn mang đến cái đau khổ. Cho nên đó là mình không thấy mình, thì như vậy mình mới siêu thoát được, phải dẹp đi cái bản ngã. Bạch Đức Thế Tôn, Đức Phật dạy rằng con được môn vô chánh tam muội là bậc nhất trong mọi người, là bậc A-la-hán ly dục thứ nhất. Bạch Đức Thế Tôn, nếu con nghĩ rằng mình được quả vị A-la-hán thời chắc chắn, Đức Thế Tôn chẳng nói tu bồ đề là người ưa hạnh tịch tịnh, bởi tu bồ đề thiệt không có khởi một niệm mới gọi tu bồ đề ưa hạnh tịch tịnh. Không ạ? Đó là cái chỗ mà mình nói đó, là Bạch Đức Thế Tôn, là cái chỗ như Phật dạy con được cái vô tránh tam muội. cái chữ vô tránh tam muội, tức là cái tam muội mà nó không tranh đó. Không tranh này là nó ngộ lắm. Là thí dụ như bây giờ quý vị ngồi thiền, là khi thấy một cái vọng tưởng lên, là mình tìm cách dẹp bỏ vọng tưởng, thì như mình còn tranh đấu không à? Còn tranh. Còn mình thấy cái này là đẹp, cái kia là xấu, là còn tranh không à? Là còn tranh. Mà cái tâm của mình không còn thấy phân biệt, không còn đẹp xấu, và không còn hơn thua bất cứ một cái pháp nào hết, từ cái tâm thức cho đến ngoài cảnh. Đây gọi là vô tránh tam tam muội. Cho nên nhiều khi có những lúc mình cũng được vô tránh tam muội đó, nhưng mình không có hay đó hả. Nhưng mà đến khi nào mình giác ngộ hoàn toàn rồi đó, thì lúc đó mình mới sống được cái vô tránh tam muội này. Nghĩa là ngài Tu Bồ Đề, tâm của ngài lúc nào cũng rỗng rang, tức là không còn phân biệt hơn thua, không còn cái sự tranh đấu ở trong đó, không còn hơn thua với các pháp trần. Cho nên như vậy là quý vị bây giờ ngồi thiền, có vọng tưởng biết có vọng tưởng, không vọng tưởng biết không vọng tưởng, không có cần hơn thua với nó. Nó có cũng như là không, như bóng như vang. Thì đây gọi là vô tránh tam tam muội. Thì như vậy ngài nói, nếu mà con mà nghĩ rằng là con ở địa vị A-la-hán thời là không có được như những lời Như Lai tán thán con, là cái người ưa hạnh tịch tịnh vân vân, bởi vì thiệt là trong lòng con không có một cái niệm nào hết, nên mới gọi là Tu Bồ Đề ưa hạnh tịch tịnh. Thì như vậy tịch tịnh mà không thấy tịch tịnh, như vậy mới gọi là vô ngã được. Nói vậy đó. Đức Phật bảo ông Tu Bồ Đề, ý của ông nghĩ thế nào? Thở xưa hồi ở chở Phật Nhiên Đăng, Đức Như Lai có chứng nơi pháp chăng? Bạch Đức Thế Tôn, không, hồi ở chở Phật Nhiên Đăng nơi pháp, Đức Như Lai thiệt không có chứng đắc. Tức là trong kinh nói là Đức Phật nói là thời quá khứ ngài gặp Đức Phật Nhiên Đăng, rồi ngài được thọ ký là sau này sẽ thành Phật Thích Ca ở thế giới Ta Bà vân vân. Thì như vậy đó, là ngài nói rằng là hồi ở chỗ Đức Phật nơi pháp thiệt không có chỗ chứng đắc. Chính không có chỗ chứng đắc đó, thì Như Lai mới thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Tu Bồ Đề, ý của ông nghĩ thế nào? Bồ Tát Trang Nghiêm Phật Độ Trang, Bạch Đức Thế Tôn, không, tại vì sao? Vì Trang Nghiêm Phật Độ đó chính chẳng phải Trang Nghiêm Phật Độ gọi là Trang Nghiêm, tức là Trang Nghiêm mà không Trang Nghiêm, thấy không? Thì như vậy mới gọi là Trang Nghiêm. Mình nghe thì giống như là những cái câu thoại, nhưng mà trong thực tế đó là rất là thực tế. Làm mà mình không làm đó, thì thực sự mình mới làm. Còn mình làm mà mình thấy mình làm đó, là mình không làm gì hết. Nó rất là thực tế. Thí dụ như bây giờ mình giúp đỡ một người nào đó, nhưng mà mình thấy mình giúp đỡ, mình thấy người mình, cái người đó mình đang giúp đỡ họ, thì đương nhiên là có cái tâm niệm thứ hai, thứ ba, ngã nhân trong đó rồi đó. Thì lại có là một cái sự tôn quý, một cái sự tôn trọng. Nghĩa là mình giúp đỡ họ thì họ phải giúp đỡ mình, hay là họ phải ít ra họ phải khen. Mà nếu mình giúp đỡ cái người đó, người đó quay lại mà chửi mình hay là phản bội mình, mình cảm giác là đau khổ, thấy không ạ? Cho nên là cái đó là mình làm phước, mà thực sự mình không phải làm phước. Cho nên làm mà lại không có làm gì hết, thấy không ạ? Mà còn làm mà không làm đó, nghĩa là làm mà không có tướng ngã tướng nhân trong đó. Mình giúp đỡ một cái người nào đó rồi mình giống như là mình không để ý đến chuyện đó nữa, mình không nghĩ đến người đó nữa, mà mình không thấy mình là cái người giúp đỡ cho người đó nữa. Thì như vậy đó, là một cái thoảng chốc nào đó, thì tự nhiên á, là mình mới thực sự là mình làm, mình mới làm phước, mới thực sự làm phước. Còn không á, mình làm phước của mình là mang đến những quả ác không à. Cho nên mà cái phước chút xíu mà có quả ác. Cho nên trong đời sống của quý vị có nhiều chuyện nó ngẫu nhiên nó xảy ra lắm. Có những chuyện mà mình giúp đỡ người nào đó mà mình không có hay, mình không nghĩ tới nữa, một cái khoảng nào, thời gian nào đó tự nhiên á, là có người giúp đỡ mình, giúp đỡ mình, hoặc cũng có thể cái người khác giúp đỡ mình. Và lúc đó mình mới nghĩ, lúc là tôi làm tôi đâu có nghĩ gì đâu, mà bây giờ tại sao anh thầy trả ơn như vậy? Chính cái chỗ không nghĩ người ta mới trả đó. Còn cái chỗ mình nghĩ là người ta ghét, ta không trả đâu. Nó ngộ lắm đó. Mình chậm, bản thân mình cũng vậy đi. Có ai mà giúp đỡ mình, khi mà họ giúp đỡ mình đó, là không đòi hỏi một cái điều kiện nào cả, và họ cũng không có đi nói với tất cả mọi người là tôi giúp đỡ cái người đó, hay là họ không đi nói là với mọi người là tôi đã giúp đỡ cho cái người này, tức là mình đây. Bây giờ cái tâm lý của mình đi, mình là cái người giúp đỡ, là mình thật ra mình rất là nhục rồi. Tại vì mình nghèo quá, mình bị được người ta giúp đỡ, là một cái sự rất là nhục nhã rồi. Nhưng mà cái người đó lại đi nói với người khác, là thêm cái sự nhục nhã thứ hai, chạm đến lòng tự ái của mình. Cho nên vậy đối với cái người đó, thực sự mình không có ơn, mà có khi lại có có thù nữa, phải không ạ? Đây là cái tâm lý của chúng sanh là nó như vậy đó. Cho nên là nếu mà cái người đó giúp mình mà họ không đi nói bất cứ ai hết, mà họ cũng không còn nghĩ hết, mình thấy người đó thực sự là rất là cao thượng, rất là đáng tôn quý. Mình hứa trong lòng mình một ngày nào đó mình sẽ giúp đỡ lại cái người đó, phải không ạ? Cho nên chính cái hành động của cái người đó làm mà họ không thấy làm, thì thực sự họ mới mang đến cái lợi ích cho mình. Thì bản thân mình ngược lại thôi, nghĩa là mình làm mà mình không thấy mình làm, thì mình mới mang lợi ích đến cho họ. Thì mình, quý vị mới nghĩ lại tinh thần kinh Kim Cang có phải là thực tế không ạ? Rất là thực tế mà cũng rất là chân thành. Người mà cảm nhận được kinh Kim Cang rồi giống một cái năng lực, bởi vậy nói là kinh Kim Cang giống như là một cái kim cang, một cái loại rất là quý mà rất là cứng, có thể phá hết tất cả những cái đó. Cho nên là mình được kinh Kim Cang giống như là quý vị đeo kim cương vậy đó. Còn mà quý vị mà được không phải kinh Kim Cang thì quý vị đeo vàng, đeo sắt rồi thôi, đeo dây nhợ rồi thôi. Còn đeo kim cương là quý lắm. Cho nên quý vị hay theo khoe là cái hộp mình bự, hộp cái bự rồi vậy. Nhưng mà bởi vì đó là kim cương là cái quý. Thì như vậy đó là được kinh Kim Cang, được cái trí tuệ nó siêu thoát. Nghĩa là cái trí tuệ này có thể cắt đứt hết tất cả phiền não, tham sân si, khổ đau, và tất cả những việc làm đều mang đến thiện pháp hết. Cho nên là mình phải sao vượt qua được là không ngã, không nhân, không chúng sanh thọ giả đó. Thì như vậy đó là mới vượt qua được. Bạch Đức Thế Tôn: không, tại vì sao? Vì trang nghiêm Phật độ đó chính chẳng phải trang nghiêm gọi là trang nghiêm. Này Tu Bồ Đề, vì thế các vị Đại Bồ Tát phải nên sanh tâm thanh tịnh như vậy, chẳng nên trụ trước nơi sắc mà sanh tâm, chẳng nên trụ trước nơi thanh hương vị xúc pháp mà sanh tâm, nên không chỗ trụ trước mà sanh tâm kia. Là nguyên câu chữ Hán mình thuộc luôn đó, là bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Đó là cái câu, đó là cái câu rất là nổi tiếng mà Đức Lục Tổ là ngài cũng ngộ được đó. Là khi mà Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn mà truyền pháp đó, thì ngài giảng đến cái chỗ này, thì Lục Tổ ngài mới phát lên những cái câu là đâu ngờ, nghĩa là đâu ngờ tâm ta vốn thanh tịnh, đâu ngờ tâm ta thay sanh môn pháp, vân vân đó. Là năm cái đâu ngờ đó. Thì như vậy đó là bất ưng trụ sắc sanh tâm, nghĩa là không nên ở nơi sắc mà sanh tâm, tức là những cái sắc tướng mà từ nơi mắt mình có thể thấy được đó. Rồi không nên trụ nơi thanh, tức là những cái âm thanh, mà những cái tiếng âm thanh mà mình sanh tâm, dù cho tất cả những âm thanh đó là như thế nào đi nữa cũng không trụ. Ví dụ như những cái lời hay tiếng ngọt á, là mình có trụ không ạ? Rất là dễ trụ. Nhưng mà những cái lời mà cay đắng đến với mình á, mình có trụ không ạ? Nhiều khi mình nghĩ là cái lời hay tiếng ngọt mình trụ á thì cũng được đi, còn những lời cay đắng mình ngu gì mình trụ. Nhưng mà nếu mình không trụ mình có phiền não không ạ? Nếu mình phiền não mình có trụ không ạ? Trụ luôn. Cái chữ trụ là cái chữ gìn giữ, nghĩa là khi mà mình gìn giữ, mình nắm lấy, mình vinh lấy, mình chấp lấy. Cho nên như vậy đó, là tiếng hay cũng trụ, tiếng không hay mình cũng trụ. Mà chỗ này kinh Đức Phật dạy đừng nên trụ cái gì hết. Ví dụ như là bây giờ cái tiếng khen mình đó, mình trụ á mình cũng mất bình tĩnh nữa. Còn cái tiếng chê mà mình trụ đó, mình cũng bị mất bình tĩnh nữa. Bị phiền não là mất bình tĩnh nè. Mà tiếng khen lại có nhiều khi nguy hiểm hơn nữa, mình bị mộng tưởng. Cho nên mình thì không đẹp, ai khen mình đẹp cái mình về soi gương à. Bị mộng tưởng. Nhưng thực ra mình là mình thôi, mình không có cần là đẹp hay xấu gì cả. Mình chỉ cần có cái tâm hồn thật sự là trong sáng, thật là thoải mái, sống thật an lạc tự tại, đó là cái chỗ phi thường rồi. Nhưng mà người ta khen mà người ta y nơi đâu mà khen à? Y nơi tướng mà khen. Mà nếu y nơi tướng mà khen á là khiến cho mình lại chìm đắm trong trụ và trong tướng nữa. À, vì vậy đó là nó kẹt hết. Rồi y nơi hương là nơi mùi vị đó mà cũng không nên trụ nữa. Nghĩa là cái mùi thơm thì mình cũng đừng có trụ, mà cái mùi hôi á mình cũng đừng có trụ. Nhiều khi mình nói hôi ngu gì trụ, nhưng mà hôi mình lại sân, mà thơm á thì mình lại tham. Như vậy trong lòng của mình là luôn luôn bị cái sắc thanh hương vị xuất pháp nó lôi kéo đó, và mình bị sao động trong lòng, cho nên khiến cho mình nó không có được bình bình thường, cho nên là thơm mình biết thơm, mà hôi á thì mình biết hôi thôi, đúng không ạ? Mà nó ngộ lắm nha, chỉ cần mình biết như vậy mình không khởi tham sân á, mình không có khổ đâu. Bởi vì thí dụ như cái hôi nó cũng một chút xíu thôi đó, mà nếu mà mình mà tỉnh giác á, mình không có đau khổ đó, thì cái hôi nó cứ nó chút xíu à. Mà còn mà mình mà bất giác một cái đó, mình bị cái tưởng mình vô đó, thì cái hôi đó là cái hôi ghê lắm. Nhiều khi mình mà có cái hôi có một chút xíu à, để ra mình có thể dư sức mình chấp nhận được cái điều đó, nhưng mà mình không thể nào chấp nhận được, là mình thấy cái gì nó, thấy cái gì nó cũng càng sợ, càng tưởng lên, là cái tưởng của mình nó làm mình sợ ghê lắm rồi đó. Rồi vị là cái lưỡi, nó là ngon dở đó, cũng không nên trụ. Rồi cái xúc, cái cảm thọ của mình là lạnh nóng rồi đó, cũng không nên trụ vào đó. Rồi và pháp, tức là cái pháp trần đây. Rồi cái pháp trần là nghĩa là khi mà mình ngồi thiền đó, là những cái trong cái tâm tưởng của mình, những cái suy nghĩ, những cái vọng tưởng của mình, đây gọi là pháp. Pháp trần cũng không nên trụ vào nó, nghĩa là nó sanh ra và nó diệt đi, cũng không nên trụ vào nó. Tức là mình ở cái vị trí của mình, đừng có ở vị trí của muôn pháp. Ở đây nói chung là sắc thanh hương vị xuất pháp không nên sanh khởi tâm. Làm sao không sanh tâm? Là mình đừng trụ nơi sắc thanh hương vị xuất pháp, là mình không sanh tâm. Còn mình trụ đó, mình sanh tâm. Cho nên gọi là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, nghĩa là mình phải không có chỗ trụ thì mới sanh được một cái tâm vi diệu, đó là cái tâm giác ngộ, tâm giải thoát. Nghĩa là khi nào mình không trụ ở trên muôn pháp á, thì mình sẽ giác ngộ giải thoát. Đơn giản như vậy. Chính chỗ này Lục Tổ nghe là ngài bàng hoàng luôn đó. Đó, ngài sửng sốt. Một cái sự mà rất là ngạc nhiên. Này Tu Bồ Đề, ví như có người thân như núi Tu Di, ý ông nghĩ như thế nào? Thân người đó có lớn chăng? Ông Tu Bồ Đề bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, rất lớn. Bởi vì sao? Vì Đức Phật nói chẳng phải thân, đó mới gọi là thân lớn. Tức là hỏi về cái thân lớn, lớn nhỏ đó. Đứng nhà ngài đưa ra từng khía cạnh để mà gạn lọc lại. Mà ngài Tu Bồ Đề trả lời rất là đặc biệt, là lớn mà không thấy lớn thì mới gọi là lớn. Mà Tu Bồ Đề, như trong một sông Hằng có bao nhiêu số cát, lại có những sông Hằng nhiều số cát như thế đó, ý của ông nghĩ như thế nào? Số cát trong những sông Hằng đó chừng có nhiều chăng? Ông Tu Bồ Đề bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, rất nhiều. Nội những sông Hằng đã là nhiều vô số rồi, huống nữa là vô số cát sông Hằng. Này Tu Bồ Đề, nay ta nói thật bảo ông, nếu có trang thiện nam thiện nữ nhân nào đem bảy thứ báo đầy cả ngừng ấy, hằng hà sa số cõi tam thiên đại thiên, để làm việc bố thí, người đó đặng phước báo nhiều không? Tức là bây giờ Đức Phật ví dụ số cát rồi là rất nhiều cái sông Hằng, rồi số cát là nhiều lắm rồi đó, mà cái củ báo là bằng những cái số cát đó đem bố thí thì nhiều không đó. Ông Tu Bồ Đề bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, rất nhiều. Đức Phật bảo ông Tu Bồ Đề: Nhân nơi kinh này, nếu có thiện nam thiện nữ nào thọ trì những đến một bài kệ bốn câu vân vân, giảng nói cho người khác nghe, thời phước báo này hơn phước báo kia. Tức là Đức Phật lặp lại một lần nữa, cũng giống như là một cái sự mà nhấn mạnh để cho ngài Tu Bồ Đề hiểu rõ cũng như chúng ta. Nghĩa là cái người nào mà thiện nam thiện nữ mà trì thọ những đến một bài kệ bốn câu, nghĩa là phải thâm hội được cái ý của Phật nói, sống được với cái tinh thần kim cang đó, thì lúc đó đó là mới là cái phước đức, còn hơn là cái phước đức của những cái người mà đem cổ báo như nhiều như số cát của nhiều sông Hằng đó đem ra bố thí, cái phước báo nó nhiều hơn đó. Này Tu Bồ Đề, lại nữa, tùy chỗ nào giảng nói kinh này những đến một bài kệ bốn câu, phải biết chỗ đó tất cả trời người Atula trong đời đều nên cúng dường như là tháp miếu thờ Phật, huống nữa là người này, người nào thọ trì đọc tụng trọn cả kinh này, nghĩa là trì bốn câu kinh thôi đó mà cái công đức còn nhiều như thế, huống nữa là người trì hết cả bản kinh đó, thì đọc tụng cả kinh này đó. Này Tu Bồ Đề, phải biết người ấy thành tựu pháp tối vô thượng, hy hữu bậc nhất. Đó, tức là thành tựu được cái chỗ mà pháp tối thượng, hy hữu bậc nhất, tối thượng là tối thượng thừa đó, là cái chỗ này đó là cái chỗ nó hy hữu, là cái chỗ bậc nhất hay là tối thượng thừa đó. Cho nên gọi là cái người tu thiền, mà nhất là cái tinh thần kinh Kim Cang đó, là quý vị thấy đó là không chứng cũng không không đắc. Chính chỗ không chứng và không đắc đó mới là cái chỗ tối tối thượng thừa. Làm mà không có ngã, không có nhân, không có chúng sanh thọ giả bốn tướng đó thì mới gọi là tối tối thượng hy hữu bậc bậc nhất. Thì mà cái người được như vậy đó là cái công đức hơn hơn hẳn, phải không ạ? Cho nên là quý vị thấy đó là rất là chân thành và cũng rất là chân thật, phải không ạ? Đó là cái phần mà hôm nay mình học đến cái phần này, lần tới thì mình học tiếp. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.